mời cộng đoàn nghe lời phục vụ trong tội. Hôm nay 16 Chúa Nhật Phục Sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật để cầu cho giáo dân lễ họ. Giáo huấn số 21, những vết thương của sự duy nhất tiếp theo. Ngày nay những người sinh ra trong các cộng đoàn phát sinh từ những cuộc ly khai ấy là đang sống đức tin vào Đức Kitô, không thể bị tố cáo về tội chia rẽ, và Hội Thánh Công Giáo quý mến họ với lòng tôn trọng và yêu thương huynh đệ, được công chính hóa bởi đức tin trong bí tích rửa tội. Họ được tháp nhập vào Đức Kitô, và vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu và xứng đáng được con cái của Hội Thánh Công Giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa. Hơn nữa, nhiều yếu tố của sự thánh hóa và của chân lý hiện hữu bên ngoài những giới hạn hữu hình của Hội Thánh Công Giáo. Lời Chúa bằng văn từ, đời sống trong ân sủng, đức tin, đức cậy, đức mến và những hồng ân nội tâm khác của Chúa Thánh Thần cùng những yếu tố hữu hình. Thần khí của Đức Kitô dùng những giáo hội và những cộng đoàn giáo hội đó như những phương tiện cứu độ. Sức mạnh của những phương tiện này xuất phát từ sự sung mãn của ân sủng và của chân lý mà Đức Kitô đã giao phó cho Hội Thánh Công Giáo. Tất cả những điều thiện hảo đó đều xuất phát từ Đức Kitô và dẫn đến người, và từ chúng ta lời kêu gọi tiến đến sự hợp nhất phổ quát. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo các số 818, 819, 17 thứ 2 trong tuần Bát Nhật, 18 thứ 3 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 19 thứ 4 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 20 thứ 5 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 21 thứ 6 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 22 thứ 7 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 23 Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, Đức Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thông báo 1. Chiều nay trước thánh lễ 17:30 có kiệu Chúa Phục Sinh chung quanh thánh đường, xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước. Thông báo 2. Có mấy ông tình thương ở Thanh Hóa bán những trần hạt ở những cuối sân nhà thờ, xin mời cộng đoàn giúp đỡ và ủng hộ.
Nào tay mừng vui, Chúa Chí Thánh Cao Thần rồi, nguồn sống mới yêu thương tuyệt vời. Hallelujah.
Dưới danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Chúa đã sống lại thật rồi, nào chúng ta hãy vui mừng. Alleluia. Lời đầu tiên con xin gửi lời cầu chúc bình an, mừng lễ Chúa Phục Sinh đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong những giây phút bình an và hạnh phúc bởi vì Đức Giêsu đã sống lại. Người đã ra khỏi mồ, đó chính là niềm tin mà chúng ta đặt để vào nơi Đức Kitô phục sinh. Bởi vì nếu Đức Kitô không phục sinh thì chúng ta không có sự sống mới, không có sự sống đời đời. Và như lời Thánh Phaolô ngài đã nói, nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên vô ích. Với niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, bây giờ đây chúng ta tạ ơn người, tạ ơn bởi muôn ơn lành đã ban xuống trên giáo xứ cho gia đình và mỗi chúng ta trong suốt mùa chay, trong những ngày tham dự những nghi thức và quần thánh, để rồi chúng ta như được vỡ òa trong niềm tin Đức Kitô đã phục sinh. Bởi đấy chính là những lý do để chúng ta tiếp tục cử hành thánh lễ này. Nhưng trước hết chúng ta nài xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm khuyết điểm mà chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thiên Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ai, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần trên, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài xích xích công vụ tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Cesare, ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn dân cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê sau phép rửa mà ông Gioan giao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ La-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ấn giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những người chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải giao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa.
Cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Israel nào hãy nói, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đây là ngày
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa thật cao cả vô song. Tôi không phải chết nhưng còn sống mãi, để tường thuật những kỳ công Chúa làm.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, cùng nhau ta hãy tưng bừng, tưng bừng hỷ hoan.
Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trở dậy cùng Đức Kitô, nên hãy tìm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng chí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong đêm vòng phục sinh, cây nến phục sinh được đặt để một nơi rất quan trọng. Cây nến phục sinh được diễn tả chính là ánh sáng mới của Đức Kitô, ánh sáng của Đức Kitô phục sinh. Rồi trước khi cây nến được thắp sáng lên, cả nhà thờ bị chìm trong bóng tối. Và chính những giây phút ấy, chúng ta đứng trong bóng tối và chúng ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta khó có thể nhìn ra xa xung quanh mình. Bởi vì khi chúng ta bị bao bọc bởi bóng tối thì chúng ta khó có thể bước đi hay nhìn nhận ra các sự việc. Đôi khi bóng tối còn làm cho chúng ta sợ hãi, làm chùn chân bước của chúng ta đi. Bởi vì bóng tối như một sự chết bùa vây quanh chúng ta và làm cho chúng ta mất chí khí. Thế nhưng khi cây nến phục sinh được rước lên giữa nhà thờ và vị chủ tế nâng cao cây nến lên và công bố đây là ánh sáng Đức Kitô, để rồi từ cây nến phục sinh ánh sáng được chia sẻ, được thắp sáng lên, và rồi chúng ta thấy chúng ta như được trở lại từ cõi chết, được trở lại từ sự sợ hãi, và lập tức sự sợ hãi bị đẩy lui bởi ánh sáng của Đức Kitô phục sinh. Và rồi chúng ta như được vỡ òa, được bước đi và được cảm nghiệm, hay nói theo thần học một chút, gọi là được cảm nếm niềm vui của Đức Kitô phục sinh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm qua khi tham dự cùng với quý cha tại giáo xứ Phaolô, năm nay thì theo như lời chia sẻ của cha chánh xứ Phaolô thì ngài nói năm nay là năm mà được thánh hóa hay được mời gọi các gia đình nhìn nhận lại đời sống hôn nhân gia đình, để rồi cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ sống có ý thức và trách nhiệm cho gia đình của mình. Thế cho nên ngài đã cho làm một cây nến phục sinh rất là to. Cây nến có chiều cao là 2 mét, rồi cái đế tới 1,2 mét, và cái bán kính của cây nến thì tới 30 phân. Như vậy nó nặng tương đương khoảng 120 ký, rất là to và lớn. Theo như ngài giải thích rằng muốn mời gọi tất cả các gia đình trong giáo xứ hãy nhìn lên cái nến phục sinh và hãy tin tưởng rằng với ánh sáng của Đức Kitô phục sinh sẽ chiếu rọi vào mọi ngóc ngách trong đời sống hôn nhân gia đình trong giáo xứ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, mừng lễ phục sinh, mừng Đức Kitô đã khải hoàn và chiến thắng sự chết, ngài đã ra khỏi mộ, và bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe Gioan thuật lại. Trước hết là Maria Magdala, hay người phụ nữ mà được hết tất cả các tin mừng nhất lãm và kể cả sách tin mừng thứ tư này nhắc đến bà. Ngày sáng sớm trong tuần đã ra mồ, bởi vì bà chính là nhân chứng, bà chính là người đã đứng dưới chân thập tự chứng kiến cái chết đau thương của Đức Kitô. Và bởi yêu mến, bà đã ra mồ theo như tục lệ của người Do Thái thì ra thăm và sức dầu thơm. Thế nhưng khi bà chứng kiến ngôi mộ trống thì lập tức bà đã trở về và báo cho các môn đệ. Còn theo như tin mừng của Matthew thì chính con đường khi bà trở về gặp các môn đệ để loan báo ngôi mộ trống thì Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Bà đã nhận ra Đức Giêsu và đã ôm chân người. Và lập tức Chúa Giêsu truyền lệnh cho bà hãy đi loan báo cho các môn đệ là hãy đến Galilê trước, đến Galilê, bởi vì Đức Kitô phục sinh đã đến đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì theo như người Do Thái thì một nhân chứng không thể chứng minh được sự việc, thế cho nên cần phải có các nhân chứng khác. Thế rồi ở đây có hai nhân chứng quan trọng nữa, chính là các môn đệ Phêrô và Gioan. Phêrô như chúng ta thấy trong những ngày qua, ông đã bỏ chạy, ông đã thối lui và thậm chí ông chối Chúa. Thế nhưng trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông đồ thì từ nỗi sợ hãi, từ nỗi sợ không dám nhận mình là đầy là môn đệ của Đức Kitô, thì bây giờ Đức Kitô phục sinh đã làm cho ông can đảm để đứng trước đám đông để làm chứng và rao giảng. Bởi vì trong lời rao giảng của Phêrô không có gì quan trọng bằng ông chính là nhân chứng sống, và ông chính là người phải được ra đi, phải được loan báo và làm chứng về Đức Kitô phục sinh. Và rồi kể cả tác giả tin mừng thứ 4 cũng là người đã chứng kiến. Thế rồi chúng ta có thể, nhiều các bạn trẻ đặt câu hỏi thế này: tại sao khi mà nhận tin là cái ngôi mộ trống thì hai môn đệ đi ra mộ thì hai ông, một ông chạy trước, chạy đến nơi thì ông lại không vào, có người nói ông sợ ma? Bởi vì ông chưa có niềm tin, hay ông chưa tin vào lời Chúa Giêsu nói trước khi Ngài đi chịu chết là ta sẽ sống lại sau 3 ngày. Còn người môn đệ đến sau thì Phêrô, thì có người nói rằng bởi vì ông già, ông nhiều tuổi hơn cho nên ông chạy chậm. Rồi một còn một cái lý do khác nữa, bởi vì yêu cho nên Gioan đã chạy nhanh hơn. Và đến thì ông lại không vào mà lại đợi cho Phêrô vào trước. Chỉ có hai cái cách nghĩa. Thứ nhất, cho dù Phêrô là người chối Thầy, thế nhưng người môn đệ yêu dấu nhớ lại lời Chúa Giêsu đã đặt để ông làm trụ cột của giáo hội, cho nên tôn trọng ông để Phêrô vào trước. Thế nhưng có một điều mà chúng ta phải chấp nhận rằng môn đệ đứng lại quan sát không phải là một đức tin vồ vập, mà ông có một cái quan sát rất là cụ thể, là ông đến, ông nhìn thấy ngôi mộ trống, nhìn thấy những chiếc khăn niệm được cuốn gọn gàng để lại, và rồi sau đó ông từ từ bước vào bên trong. Có nghĩa là đức tin nơi ông với sự quan sát một cách tiệm tiến, ông nhận ra và nhớ lại lời Thầy của mình nói, và ông tin là Thầy mình đã sống lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu Đức Kitô đã sống lại thì niềm vui của Đức Kitô phục sinh phải được chan hòa nơi giáo xứ, nơi gia đình và mỗi chúng ta. Nhìn lại đời sống gia đình của mỗi chúng ta trong mấy tháng qua, gợi lên cho chúng ta một chấm đen, gợi lên cho chúng ta một nỗi buồn. Bởi vì như chúng ta thấy, nếu mà theo dõi các tin tức thì một bé gái Việt Nam mới 9 tuổi thôi thì đã bị giết, bị sát hại ở bên Nhật, mà không ai khác, hung thủ thì lại chính là người trưởng hội phụ huynh đưa đón, thế mà lại giết chết em. Rồi nhìn lại các gia đình ở Việt Nam của chúng ta cũng phải đau buồn và thốt lên rằng ngay các em nhỏ cũng bị chính cha mẹ của các em lạm dụng. Ngay chính các em nhỏ sống trong các gia đình gọi là gia đình của mình thì vẫn bị ngược đãi, bị đối xử một cách tệ hại, bị lạm dụng, bị bỏ đói, bị bỏ rơi, bị loại ra khỏi gia đình. Rồi chúng ta vẫn còn thấy không phải chỉ còn nạn nạo phá thai, mà ngay kể cả những em nhỏ được sinh ra cũng bị bỏ rơi, thậm chí ngay cả trong các thùng rác, bên vệ đường, nơi mà con người không đáng bị bỏ rơi như vậy. Như vậy, lẽ ra Đức Kitô phục sinh phải là niềm cảm mến, phải là động lực để cho mỗi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Ngài. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng mời gọi các gia đình trong năm thánh này hãy chú trọng, hãy thi hành bổn phận và trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ để làm cho gia đình của mình trở nên nơi thánh thiêng. Rồi theo như lời ngỏ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài mời gọi các gia đình phải trở lên các phòng thánh, bởi vì nơi đó là những con người được mời gọi hãy học hỏi nơi gia đình thánh gia, hãy sống có trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm đối với con cái của mình. Vậy Đức Kitô phục sinh, ánh sáng của Đức Kitô phục sinh phải được chiếu rọi trong mọi nơi ngóc ngách tăm tối của cuộc đời mình. Dẫu biết rằng cuộc sống của chúng ta còn gặp nhiều những gian nan và thử thách, còn gặp nhiều những đau khổ, thế nhưng thập giá Đức Kitô trao ban cho chúng ta có hồi kết, đó chính là Đức Kitô phục sinh. Ngài chính là động lực để cho mỗi chúng ta vượt lên trên số phận của mình, để sống có trách nhiệm và sống yêu thương. Đó chính là niềm vui. Niềm vui chúng ta cần phải được chia sẻ, như trong đêm vọng phục sinh chúng ta được nhận lãnh ánh sáng từ cây nến phục sinh, chia sẻ và trao ban cho nhau. Với đời sống đức tin của chúng ta cũng phải được trao ban như vậy. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật đều hình ra vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh khởi Đức Chúa Cha.
Chúa Cha và
Chúa đã cho Đức Kitô sống lại và bừng sáng trên thế giới như mặt trời chính ngọ. Ước gì ánh sáng phục sinh của người hướng dẫn đời sống đức tin của người Kitô hữu trong niềm hân hoan mừng con Chúa đã sống lại khải hoàn. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Từ 20 thế kỷ, hội thánh không ngừng công bố một tin mừng duy nhất cho muôn dân, đó là tin mừng con Chúa đã phục sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời giao giảng của hội thánh được nhiều người thành tâm đón nhận.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Chỉ một mình Đức Kitô phục sinh có quyền năng đổi mới và hòa giải mọi tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương xót nhân loại đang đau khổ vì hận thù chia rẽ và căn tân lòng chi con người hôm nay.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Nhờ Đức Kitô phục sinh, Chúa mở lối cho nhân loại vào cõi sống muôn đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chỉ vẽ cho các Kitô hữu biết cách xây dựng quê hương trần thế, làm sao những cố gắng đó cùng giúp họ đạt tới quê trời vinh phong.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chính Đức Kitô phục sinh đã tập hợp chúng ta trong thánh lễ này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa lấy lời chân lý mà cai hóa và giúp cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống một cuộc đời thánh thiện, để mọi việc chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Lạy trước Đức Giêsu Kitô, con Chúa đã trải qua bao đôi tướng và chịu khổ hình thập giá rồi mới bước vào vinh quang thiên quốc. Xin cho tất cả chúng con được chia sẻ đối tượng, được chết với người để cùng được phục sinh vinh hiển với người, là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen. Bye.
chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và biểu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chưa chăn trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những vua lê này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nổ mình chiêu cố hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thế thứ gây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ta và sự cùng kính của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô, Đức Hồng Y Doan Bautista, Đức Cha Phụ Ta Giuse, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui và bình an của Đức Kitô phục sinh xuống trên giáo xứ, gia đình và mỗi cá nhân của chúng con. Xin thương đến những ý nguyện chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này, cầu cho các linh hồn trong gia đình, các linh hồn hai linh hồn Gioan Bautista, Maria Catarina Ferro Damiano, Maria Giuse Lezo là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta ra nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vinh lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cùng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chữa và ơn làm nghĩa tứ nhờ sự phục sinh của con một ngày, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chữa, anh chị em đã được nhân lành ơn ơn tự do mãi mãi, ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội, ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời.
Amen.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Amen.